Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Cắm Trại của nhà văn Trần Mộng Tú, mô tả giấc mơ vượt thoát cuộc đời thường của một người vợ, người mẹ, biết mình như trang sách đã khép lại, không còn thay đổi nào để mong đợi nữa. Kính mời quý vị cùng theo dõi Cắm Trại sau đây. Cô đã nhìn thấy anh thấp thoáng trong đám hành khách. Cô đứng nép sang một bên, đợi anh ra hẳn ngoài, cô mới đến gần. Hai người mỉm cười với nhau, họ cùng bước song song. Im lặng một lúc, cô hỏi: "Anh có phải lấy hành lý không anh?"
"Không, anh chỉ có cái túi sách này thôi."
Cả hai im lặng đi bên nhau. Khi ngồi vào trong tay lái, cô mới nói, tiếng cô hơi nhanh, như thể cô sợ mình sẽ không nói hết những điều định nói. "Bố con Khâm đi cắm trại, còn 3-4 bữa nữa mới về."
"Anh ở chơi với em nguyên ngày hôm nay, trưa mai anh sẽ trở về New York."
Anh cũng hấp tấp nói theo cô, mặc dù cả hai điều này họ đã biết trước từ cả tháng nay rồi. Cô nhìn thẳng vào đoàn xe đi trước mặt, nói khẽ như nói với chính mình nghe: "Em đã lấy phòng cho anh ở khách sạn gần phi trường." Anh không nói gì, cũng đăm đăm nhìn về phía trước. Một lúc anh quay sang hỏi cô:
"Em có cần anh lái xe cho không vậy?"
Anh đặt một bàn tay mình trên tay cô đang để trên tay lái, từ tốn nói tiếp:
"Tay em run quá, em tấp xe vào lề đi."
Cô dáng bình tĩnh trở lại: "Không, không sao mà anh. Bây giờ là 11 giờ hơn rồi, để em mời anh đi ăn trưa nhé." Họ ăn trưa trong một nhà hàng ở khu University District. Những người trẻ tuổi đi qua đi lại như những đám ong mùa xuân. Nắng tháng tư ở Seattle vàng óng như những khúc lụa rũ tung trên đường phố. Họ vừa ăn vừa ngắm nghía nhau. Cô thấy trên má anh có những vết đồi mồi và ở đuôi mắt anh những vết nhăn nhiều hơn lần cô gặp trước. Tóc anh hói và bạc rất nhiều. Cô nhìn vào mắt anh, hai đốm lửa đó vẫn còn hừng hực. Nó làm cô hơi sợ sợ. Cô hạ mắt xuống. Anh đang cười với cô, nụ cười hiền, ngây thơ, làm cô yên lòng. Anh nói:
"Em hơi gầy, cái cổ em đó."
"Dạ, em có thấy, sáng nay ở trong gương." Anh gắp miếng dăm bông ở đĩa mình, bỏ sang đĩa cô:
"Em ăn thêm miếng này đi, cho cái cổ."
Cô cười, gắp lại miếng cá ở đĩa cô sang cho anh: "Anh ăn thêm miếng này đi, cho cái đầu hói." Họ dắt nhau đi, nhập vào đám sinh viên trên vỉa hè. Anh mồi một cối thuốc, một tay cầm cái tẩu, một tay dắt cô. Cả hai thấy mình trẻ lại. Kéo anh vào một hiệu sách, cô bảo: "Anh, em thích những hiệu sách ở Mỹ. Người ra vào tấp nập mà vẫn không ồn ào anh nhỉ. Hình như vào đây ai cũng chỉ nói thầm thôi."
"Hay là em sang New York sống với anh đi. Anh sẽ mở cho em một hiệu sách, rồi anh em mình cả ngày chỉ nói thầm thôi."
Cô tì cầm vào vai anh: "Em cũng thèm được như thế lắm, nhưng không bao giờ dám nghĩ đến." Họ ở trong tiệm sách cả buổi trưa. Cô nói với anh: "Anh à, cuộc đời em giống như những chuyện ngắn chắp lại. Chẳng bao giờ nó thành trường thiên tiểu thuyết cả."
"Người ta thường đọc trường thiên một lần thôi rồi cất nó vào thư viện. Còn chuyện ngắn thì đọc đi đọc lại hoài."
Họ ghé vào tiệm bán đồ cổ dành cho du khách. Anh bảo:
"Em để ý xem có cái tàu nào đẹp không. Tàu cũ thường hút thuốc ngon nhất."
"Thế tình cũ và tình mới, tình nào đẹp hơn hả anh?"
"Còn tùy. Nếu người ta cứ phải chịu đựng nhau cả hàng chục năm trời chỉ để người ngoài nhìn vào cho đẹp, thì cái tình cũ đó chẳng có đáng gì. Nhưng mà thôi, em đừng hỏi anh những câu như thế nữa nha.
Dạ, em xin lỗi anh. Thôi, mình ra xe, em đưa anh đến con dốc ở gần nhà em nha. Con dốc mà em vẫn viết trong thư cho anh cả mấy năm nay đó.
Anh biết con dốc đó rồi. Có phải nó nhìn xuống hồ Chamashmish không?
Dạ. Cô lái xe lên tận đầu con dốc, rồi quành đi xuống, dừng lại ở ngay chỗ tấm bảng xe buýt của học trò. Cô nói: bao giờ em cũng đậu đúng vào chỗ này anh ạ. Ở đây em nhìn được ngã ba của hồ, chỗ mà con nước mất hút vào đám rừng phong. Hai cây phong bên phải thì vào mùa thu, một cây cho lá vàng, một cây cho lá đỏ. Dãy hoa anh đào bên trái em á, thì vào tháng 3 thì nó như những đám mây hồng vậy đó. Cô cầm tay anh kéo vào lòng mình, yếu đuối nói: anh, khi nhớ anh, em vẫn đến đây, nhìn xuống con dốc, em khóc. Anh lặng người đi một lúc, siết mạnh tay cô, anh nói lảng:
thôi, mình xuống đi bộ một vòng đi em.
Cô lắc đầu, hai mắt đỏ hoe, cô mở máy xe. Thôi, em đưa anh về khách sạn cho anh nghỉ. Sáng nay anh đi sớm, chắc cũng đã mệt lắm rồi. Cô vừa lái xe, vừa khóc, biết đã đến lúc chia tay. Cô nghĩ đến cái túi nhỏ có đựng bộ đồ ngủ của cô ở dưới ghế. Cả tháng nay, khi hẹn hò nhau, cô cũng đã có lúc ao ước được nằm trong lòng anh, được anh ôm cô khi cô ngủ. Và cô đã chuẩn bị cái túi này cả tháng rồi, đã mở ra, mở vào. Có lần cô ấn nó trong tận cùng ngăn kéo, làm như để không bao giờ lấy ra được nữa. Lúc đó cô thấy tâm hồn mình yên tĩnh. Cô nằm xuống bên cạnh chồng, nghe tiếng chồng ngáy. Cô gấp người lại như gấp một cuốn sách. Tất cả đã xong rồi, không còn thay đổi gì nữa. Chiếc xe ngừng lại trước khách sạn. Cô thấy trái tim mình mềm nhũn.
Em có vào với anh không vậy?
Thôi anh ạ, anh cho em về. Anh kéo đầu cô sát vào ngực anh. Anh ôm cô, luồn tay trong tóc.
Rồi ngày mai em có đến với anh không?
Thôi, em sợ nhìn thấy anh bước vào máy bay lắm.
Thế thì chẳng lẽ mình chia tay ngay bây giờ à?
Cô khóc thút thít trên ngực anh. Rồi cô lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh. Anh vào đi, em về. Anh xuống xe, đi vòng sang phía cô, đỡ cô ra khỏi xe, cúi xuống lấy cái túi sách bên dưới ghế. Không biết anh trông thấy từ bao giờ, anh nói vào tai cô:
anh yêu em, anh yêu em.
Cô không còn bình tĩnh được nữa. Cô ngã vào lòng anh, trái tim cô mềm nhũn. Cô theo anh mất hút vào cầu thang máy của khách sạn. Cả nhà đi cắm trại về. Chiếc xe vào garage. Người bố hối hai đứa nhỏ đem đồ đạc xuống. Thằng Tí bảo: mẹ con ngủ kìa bố. Bố giơ tay lên miệng ra dấu cho con:
con đóng cửa khe khẽ đi cho mẹ ngủ. Tối qua mẹ để đèn pin đọc sách khuya lắm.
Con Miu cằn nhằn khẽ: mẹ đi cắm trại gì mà cứ ngồi trong lều đọc sách cả ngày.
Nó lôi ra một chồng cả sách cả báo, đem vào nhà. Tờ tạp chí The New Yorker thì còn ở trên ngực mẹ. Nó không dám thu vào vì sợ làm động mẹ thức dậy. Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Cắm Trại của nhà văn Trần Mộng Tú. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện kỳ tới.